cần thiết.
Khi ấy, nhựa đồng phát giới bình đẳng cứu vớt bốn loài xanh mà không hề thấy mình làm lành.
Khi ấy là khi nào? Có khả năng trở về biển tạnh, phải có khả năng trở về. Còn như mình ấy, tuy là mình nói tôi có tánh Phật, nhưng mà mình vẫn cứ đi chơi với tánh ma lem, vẫn sân, vẫn giận, vẫn tranh nhau, cãi nhau. Thế thì mình vẫn cứ là ma lem, chứ là Phật làm sao được. Đã. Khi có khả năng trở về biển tánh, tức là khả năng làm gì? Với cái tánh của mình, tức là niết bàn rồi đấy. Thế thì khi ấy, đã, khi ấy là khi chúng ta có cái khả năng mà sống với cái tánh Phật của mình. Mà tánh của mình sao ở đây gọi là biển tánh? Thì cái tánh của con ấy nó bằng tương nào? Nó rộng mấy thước, mấy mét. Nếu con còn cứ thấy cái nghe nó ở mắt, ở tai mình, ở trong cái thân này, thì có gọi là biển tánh được không? Được. Tánh của mình đó là bản thể của vạn pháp. Cho nên Đức Thích Ca hôm vừa rồi Ngài thành đạo đấy, Ngài tuyên bố Ngài ở nơi vạn pháp mà thành chánh giác. Thì khi ấy gọi là thành Phật. Còn bây giờ con cứ thấy cái thấy của mình nó ở trong mắt này, cái nghe của mình nó ở trong cái tai này, thế thì như vậy thì chưa nhận được cái tánh của mình, cho nên chưa gọi là cái biển tánh. Còn Ngài là Ngài ở nơi vạn pháp, Ngài thành chánh giác, là cái tánh của Ngài nó ở khắp cả vạn pháp, ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là biển tánh. Thế mà nếu mình có khả năng sống trở về cái biển tánh ấy, tức là mình là ở trong niết bàn, thì khi ấy cái sanh tử có thật nữa không?
Dạ, con kính bạch thầy, lúc ấy thì sanh tử sẽ không còn.
Khi ấy thì mới biết là những cái chuyện sanh tử này là chuyện chiêm bao, tức là bọn chúng mình bây giờ là đang là ở trong chiêm bao. Thế đấy, thế rồi khi ấy thì lượng đồng pháp giới. Đó, cái khi mà mình đã thấy tánh của mình là cả biển ở khắp vạn pháp, mình ở khắp vạn pháp, chứ không phải thu lưu ở trong cái tai để nghe, ở trong cái mắt để thấy, mà nó ở khắp vạn pháp. Thế cái khi ấy hẳn dĩ nhiên rồi, thì cái lượng của mình ấy, nó khắp pháp giới, lượng đồng pháp giới, mình với pháp giới là một, mình ở khắp pháp giới, không có chỗ nào không phải là mình. Đã, khi ấy mình đã ở khắp pháp giới, tâm mình là khắp cả pháp giới, thì dĩ nhiên lúc bây giờ mình có bọn sẻn, có keo cú, có tham lam nữa không?
Dạ, con kính bạch thầy là không.
Đấy, lúc bây giờ ấy, mình đã ở khắp rồi, thì sẽ bình đẳng cứu vớt cả bốn loài xanh. Đấy, tất cả chúng sanh nó ở trong cái tâm của mình, cho nên mình cứu vớt hết thảy, đứa nào cũng là mình cả. Nó đau bụng là mình đau bụng, nó gãy tay là mình gãy tay, cho nên tận tình cứu vớt hết, bởi vì đứa nào nó cũng là mình hết, mình ở khắp cả. Thế cho nên cứu vớt hết mà không có phân chia, đứa này tử tế, đứa kia xấu, đứa này hay, đứa nào dở, bởi vì đứa nào cũng là mình cả. Cũng như cái tay trái với cái tay phải, nó không có chia cách tôi là phải, tôi là trái, mà nó biết nó cùng một thể với nhau, cho nên nó thương yêu cứu vớt nhau. Nhưng mà làm sao cứu vớt tất cả chúng sanh mà lại không hề thấy mình làm lành? Cả chúng sanh là mình là nó, cùng nhau ở một chỗ, mình với nó là một. Đức Phật Ngài ở nơi vạn pháp, Ngài thành chánh giác. Chữ vạn pháp nghĩa là con chó, là con mèo, con sâu, con kiến. Ngài thành chánh giác ở ngay thân con chó. Thế con chó nó đau chỗ nào ngài có biết không? Thôi thì ngài, ngài ở ngay thân con chó, toàn thân con chó, chỗ nào Đức Phật cũng có mặt ở đấy. Vậy đau chỗ nào có biết không?
Dạ, con kính mình thầy đã có
biết. Thế thế chỗ con kiến, ngài cũng ở ngay thân nó, cho nên nó khổ chỗ nào ngài biết, ngài cứu. Cho nên bình đẳng cứu tất cả chúng sanh, vì đứa nào nó cũng là mình cả. Lấy vạn pháp làm thân, đứa nào nó cũng là mình ấy. Thế thì vậy thì như hôm qua tôi lấy cái thí dụ cái tay mà tay trái đóng cái đinh, tay phải cầm cái búa, tay trái cầm cái đinh, tay phải cầm cái búa, cái đập vào cái lỡ vào cái tay trái nó chảy máu, thì cái tay phải nó vội vàng, nó mang bông, mang thuốc, nó băng bó. Vậy cái tay phải trong cái lúc nó làm cho cái tay trái ấy, nó có thấy rằng ta làm phước không? Nó có vênh váo là ta làm phước không? Chỉ có một bề nghĩ làm sao cho cái tay trái khỏi đau, không vênh váo gì cả. Nó lấy cái việc giúp cho cái tay trái là cái bổn phận của nó. Bởi hay nói là còn hơn nữa, bởi vì đồng một thể, tay trái đau tức là tay phải cũng đau, cho nên không thể nào mà để cho cái tay trái đau được, cho nên nó phải cứu giúp. Trong cái lúc cứu giúp ấy, nó không hề nghĩ rằng ta làm phước. Thế thì đây Phật đối với chúng mình cũng thế, Phật cứu mình mà Phật không thấy Phật làm phước là bởi vì mình với Phật đồng một thể với nhau. Hôm qua mình học trong cái bài Phật thành đạo, như hư không với ánh sáng đây chập vào với nhau không thể tách ra làm đôi được, thì Phật với chúng ta cũng thấy đồng thể. Đây là cái chỗ chúng ta khó hiểu, nhưng mà học mãi, nghe mãi, viết rồi nó cũng quen, rồi tin được cái sự thật này, không hề thấy mình làm lành. Xin đọc tiếp một câu nữa.
Tam hiền thập thánh còn không đủ lời để ca ngợi, huống chi chúng ta phàm ngu làm sao biết được chỗ đại dụng này.
Bây giờ trước hết, cái gì là tam hiền, cái gì là thập thánh, tức là tín này, hành này, tín là trụ và hành hồi hướng. Như thế người ta nói tam là người ta bỏ cái tín ra, coi như tín chưa được làm hiền. Còn tam hiền tức là ngôi trụ, trụ rồi đến ngôi hành, rồi đến ngôi hồi hướng, thế là tam hiền. Rồi thập thánh là ngôi nào? Ngôi thập địa, cho nên ta gọi là thập thánh. Tức là đáng lẽ ra ngôi tín chúng mình cũng gọi là thánh, là hiền rồi đấy, nhưng mà ở đây người ta chỉ nói tam hiền thôi. Coi như tín là mới có lớp mẫu giáo, lo làm sao để mình tin được, cho nên mới là lớp mẫu giáo. Còn đến ngôi trụ, rồi đến ngôi hạnh, rồi đến ngôi hồi hướng, thế là tam hiền. Rồi lên đến thập địa, 10 ngôi địa đó thì gọi là thập thánh. Thế là nghĩa là ở ngôi tam hiền thập thánh này mà còn không đủ lời để ca ngợi. Ca ngợi cái gì đây? Đây ca ngợi cái huống chi chúng ta phàm ngu làm sao biết được chỗ đại dụng này. Vậy là ca ngợi, đây là ca ngợi cái đại dụng này. Cái đại dụng này là cái gì? Cái lượng đồng pháp giới bình đẳng cứu vớt bốn loài sanh mà không hề thấy mình làm lành. Tam hiền thập thánh còn không đủ lời để ca ngợi, huống chi là phàm ngu chúng ta làm sao biết được đại dụng này. Vậy đại dụng này, cái chữ này này là cái gì đây? Bình đẳng cứu vớt bốn loài sanh mà không hề thấy mình làm lành. Đấy, cái đại dụng này là cái dụng ấy. Đấy. Đại dụng tức là cái công dụng lớn. Đấy. Thế có phải cứu vớt bốn loài sanh ấy là công dụng lớn không? Thế. Thế cho nên rằng đấy, bình đẳng cứu vớt bốn loài sanh mà không hề thấy mình làm lành. Chứ còn nếu mà cứu vớt chúng sanh ấy mà còn vênh váo ta đây thì cái đó lại chưa gọi là đại dụng, chưa giỏi. Bây giờ cứu vớt tất cả mà không thấy là mình cứu, cái đó mới thật hay, mới gọi là đại dụng này. Thì cô cứ gọi là việc cái đại dụng của Phật, còn tôi thì tôi cãi là của chúng mình. Vậy thì thế nào? Vậy của ai đây? Của Phật hay của mình? Việc Phật thì Phật lo, còn bây giờ mình lo là lo cái việc mình đấy. Lo việc mình phải làm gì? Tỉnh ra. Đấy, bây giờ lại ôn lại cả cái bài này. Điểm thứ nhất là tỉnh ra, biết được mình đang thấy nước, thấy cây xoài, thấy cái chùa Dược Sư, thấy người, thấy vật. Đấy, toàn là nghiệp báo của mình đấy thôi. Vậy đừng hờn, đừng giận, đừng phiền chị em. Hễ có những cái sự trái ý nó hiện lên thì biết là đây là cái nghiệp của mình nó hiện ra đấy. Vui vẻ mà trả nợ để cho xong. Thế rồi vui vẻ thấy những cái này ngồi cười, bởi vì tại mình nằm mộng đấy thôi mà. Nằm mộng thấy cái cô này cô tròn, bà kia bà méo, chuyện này vui chuyện kia buồn, toàn là cảnh nằm mộng cả. Cho nên đừng bận tâm. Đó là cái bước số 1. Đến cái bước số 2 mình làm gì? Tức là cái đoạn của ngài Anna Luật Đà đây. Mai mốt thì đây lại làm lễ một ngày Anna Luật Đà rồi. À, thế tức là gì? Biết cảnh trần là huyễn, buông nó đi. Rồi mình quay về mình. Quay về mình mà nhận ra cái tánh của mình. Tánh thấy, tánh nghe của mình. Nó không sanh, không diệt. Nó là tánh A-di-đà, vô lượng quang. À, nó không sanh, không diệt. Mà nó lại vô lượng cơ. Như mình học ở Lăng Nghiêm đấy. Nó chính là bản thể của tất cả vạn pháp. Nó ở khắp vạn pháp. Cho nên từ nay vâng lời Phật, lời Tổ, xứng với cái tánh của mình. Nó rộng rãi, nó ở khắp pháp giới. Cho nên mình lo lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thay vì cái thị giờ có lùng bùng, cái mặt xì xị ra, thay vì những các cái phiền nhọc ấy, mình khai ngay cái tâm lành, phát tâm lợi ích cho tất cả mọi người. Đấy. Phát tâm lợi ích mà vẫn tỉnh ra là cái thân nó đang sống đây ấy, nó là cái nghiệp báo, nó là cái giấc mộng, nó là không có thật. Cho nên không có cậy mình, không có ta đây. Đấy. Thế là chúng ta vào được cái đại dụng này.